Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Thành Nam ở huyện Vân Canh, ông Võ Văn Nhật ở huyện Phù Mỹ và bà Võ Thị Ngọc Phương ở huyện Vĩnh Thạnh. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 336 ngày 23 tháng 1 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Thành Nam ở huyện Vân Canh hỏi những nguyên tắc giao rừng cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 14 Luật Lâm nghiệp năm 2017 quy định nguyên tắc giao rừng cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thu hồi rừng sau đây. Phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia, quy hoạch sử dụng đất, diện tích rừng hiện có tại địa phương. Không chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác, trừ dự án quan trọng quốc gia, dự án phục vụ quốc phòng an ninh quốc gia, dự án cấp thiết khác được chính phủ phê duyệt. Không giao cho thuê diện tích rừng đang có tranh chấp. Chủ rừng không được cho tổ chức hộ gia đình cá nhân khác thuê diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng do nhà nước đầu tư. Thống nhất đồng bộ với giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất. Thời hạn hạn mức giao rừng cho thuê rừng phù hợp với thời hạn hạn mức giao đất cho thuê đất. Bảo đảm công khai, minh bạch, có sự tham gia của người dân địa phương, không phân biệt đối xử về tôn giáo, tín ngưỡng và giới trong giao rừng cho thuê rừng. Tôn trọng không gian sinh tồn, phong tục tập quán của cộng đồng dân cư, ưu tiên giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, có phong tục tập quán, văn hóa, tín ngưỡng, truyền thống gắn bó với rừng, có hương ước, quy ước phù hợp với quy định của pháp luật. Ông Võ Văn Nhật ở huyện Phù Mỹ hỏi, pháp luật quy định việc xe ô tô chở vật liệu xây dựng như cát, đất đá không che chắn, làm bụi, rơi vãi ra đường thì bị xử phạt như thế nào? Trả lời, Điều 20 Nghị định 100 ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, quy định về xử phạt người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy định về bảo vệ môi trường khi tham gia giao thông cụ thể. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe không đáp ứng yêu cầu về vệ sinh lưu thông trong đô thị. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. Để dầu nhờn hóa chất rơi vãi xuống đường bộ, chở hàng rời, chất thải, vật liệu xây dựng dễ rơi vãi mà không có muôi bạc che đậy hoặc có muôi bạc che đậy nhưng vẫn để rơi vãi, chở hàng hoặc chất thải để nước chảy xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, lôi kéo bùn đất cát, nguyên liệu, vật liệu hoặc chất phế thải khác ra đường bộ gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe đổ trái phép rác, đất, cát, đá, vật liệu, phế thải trong phạm vi đất dành cho đường bộ ở đoạn đường ngoài đô thị. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi đổ trái phép rác, đất, đá, cát, vật liệu, chất phế thải ra đường phố. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 3, khoản 4 điều này còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 điều này còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc phải thu dọn xác, chất phế thải, vật liệu, hàng hóa và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra. Nếu gây ô nhiễm môi trường, phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do vi phạm hành chính gây ra. Bà Võ Thị Ngọc Phương ở huyện Vĩnh Thạnh hỏi, những trường hợp bị cấm trong hoạt động trợ giúp pháp lý được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 6 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động trợ giúp pháp lý cụ thể. Nghiêm cấm tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý có hành vi sau đây: xâm phạm danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý, phân biệt đối xử người được trợ giúp pháp lý. Nhận đòi hỏi bất kỳ một khoản tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác từ người được trợ giúp pháp lý, sách nhiễu người được trợ giúp pháp lý. Tiết lộ thông tin về vụ việc trợ giúp pháp lý, về người được trợ giúp pháp lý, trừ trường hợp người được trợ giúp pháp lý đồng ý bằng văn bản hoặc luật có quy định khác. Từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý, trừ trường hợp quy định tại luật này và quy định của pháp luật về tố tụng. Lợi dụng hoạt động trợ giúp pháp lý để trục lợi, xâm phạm quốc phòng, an ninh quốc gia, gây mất trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng xấu đến đạo đức xã hội. Xúi dục kích động người được trợ giúp pháp lý cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật, khiếu nại tố cáo, khởi kiện trái pháp luật. Nghiêm cấm người được trợ giúp pháp lý, cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý có hành vi sau đây. Xâm phạm sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm của người thực hiện trợ giúp pháp lý và uy tín của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý. Cố tình cung cấp thông tin tài liệu sai sự thật về vụ việc trợ giúp pháp lý. Đe dọa cản trở can thiệp trái pháp luật vào hoạt động trợ giúp pháp lý, gây rối, làm mất trật tự, vi phạm nghiêm trọng nội quy nơi thực hiện trợ giúp pháp lý.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 336 ngày 23 tháng 1 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban hành kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Mục đích của kế hoạch này là triển khai thực hiện có hiệu quả luật xử lý vi phạm hành chính, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính, gọi chung là luật xử lý vi phạm hành chính. Nghị định số 118 ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính. Nghị định số 19 ngày 12 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ về kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan đơn vị địa phương, người có thẩm quyền xử phạt trong công tác xử lý vi phạm hành chính, đồng thời đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại các cơ quan đơn vị địa phương, kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Theo kế hoạch năm 2025, các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi bổ sung cho phù hợp. Các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thông qua nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị địa phương, hội nghị hội thảo, phương tiện thông tin đại chúng. Cùng với đó, Sở Tư pháp, các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan, tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước cho cán bộ công chức làm công tác tham mưu xử lý vi phạm hành chính và người có thẩm quyền xử phạt tại các đơn vị địa phương. Sở Tư pháp, các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước theo đề nghị của các đơn vị địa phương, đảm bảo đúng thẩm quyền và trình tự thủ tục theo quy định. Các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố bố trí nhân lực và các điều kiện cần thiết khác, cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc, kinh phí để bảo đảm cho việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tham mưu đề xuất xử lý các vụ việc vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đảm bảo đúng thẩm quyền và trình tự thủ tục theo quy định. Cùng với đó, các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan xử lý các vụ việc vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền theo chức năng nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng thẩm quyền và trình tự thủ tục theo quy định. Sở Tư pháp, các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 19/2020 của Chính phủ. Năm 2025, các sở ban ngành, ủy ban nhân dân, các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong trường hợp có kiến nghị phản ánh của cá nhân, tổ chức, báo chí về việc áp dụng quy định pháp luật xử lý vi phạm hành chính ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Định kỳ năm 2025, Sở Tư pháp chủ trì các sở ban ngành, ủy ban nhân dân, các huyện, thị xã, thành phố thực hiện báo cáo thống kê công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 118/2021 của Chính phủ và Thông tư số 01 ngày 6 tháng 1 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.